cho nên rồi không có chấp thủ vào đó thì bớt khổ đau. Đó là gọi là thuận theo đạo lý mà sống. Mình sống thuận theo đạo lý thì tâm được nhẹ nhàng, chứ không phải đây là vô tình vô cảm. Phải không? Đó không phải là vô tình vô cảm mà là sống theo đạo lý. Thì cho nên chúng ta nên nhớ kỹ, thế gian này là một dòng chuyển biến đổi thay để trở thành, thấy không? Đó là điều nhớ kỹ điều đó, mà nó là một dòng chuyển biến đổi thay để trở thành, thấy rõ vậy để chi? Để mình cắt đứt cái sự chấp thủ, thì đó là con đường giải thoát khổ đau, đó con đường đi đến giải tỏa khổ đau. Cho nên có vị ngoại đạo hỏi Phật, không? Là hôm qua đó thì ngài thuyết pháp gì? Thì Đức Phật đáp là thuyết định pháp. Thì ông hỏi còn hôm nay thì ngài thuyết pháp gì? Thì Đức Phật đáp là thuyết bất định pháp. Hôm qua là thuyết định pháp, nhưng bữa nay thì thuyết bất định pháp. Thì ông mới ngạc nhiên, ông nói tại sao mà hôm qua thì là giảng định pháp, rồi hôm nay lại giảng bất định pháp, tại sao mà bất thường vậy? Tức là mâu thuẫn, phải không? Thì Đức Phật nói hôm qua định, hôm nay bất định. đó lẽ thật, đó Phật dạy, đó là như vậy đó. Đó cũng là chính là nói lên là các pháp là không có đứng dừng một chỗ. Cho nên hôm qua là thuyết định pháp, nhưng bữa nay là bất định. Cho nên mới có hôm nay, chứ nếu mà nó định hoài thì không có hôm nay, chỉ hôm qua hoài thôi. Phải không? Đó, nhưng mà do bất định cho nên mới có hôm nay, rồi mới có ngày mai. Phải không? Nó đã bất định. Cho nên hôm qua thì nói định pháp, nhưng bữa nay thì nói bất định pháp. Đó là lẽ thật của nó như vậy. Tức là không có đứng dừng một chỗ. Đó. Như vậy tức là nó nói lên là nó tất cả pháp nó đang chuyển biến, đang chuyển biến để trở thành. Cho nên hôm qua rồi nó chuyển biến để trở thành hôm nay. Rồi hôm nay chuyển biến để trở thành ngày mai. Phải không? Cho nên nó bất định. Đó. Mà nó đã bất định như vậy đó, không có đứng dừng một chỗ như đó, thì làm sao mà ông bám chấp, ông nắm bắt. Ông vừa nắm bắt thì nó chuyển biến qua mất rồi. Đó. Mà cố nắm bắt thì sao? Nó là khổ thôi. Phải không? Tức là nắm không thể được mà vẫn cứ nắm thì khổ. Tức là nó phải vượt khỏi tay mình thôi. Chứ còn nếu mà nắm được á, thì mình nắm thì thôi cũng tạm cho được. Phải không? Đó. Còn này cái không thể nắm mà cứ nắm hoài rồi nó cũng vượt khỏi tay mình. Nó thì khổ. Đó. Cho nên đó là những cái điểm không mà phải thấy rõ để rồi mình nắm vững không cái pháp, cái đường đi của mình thì mình sống nó sẽ bớt khổ, không? Đó. Rồi nói lên cái ý nghĩa sâu hơn nữa đó là như ở trong nhà thiền. Như là câu chuyện thiền sư Sùng Tính với ngài Đức Sơn đó, không? Tức là ngài Đức Sơn là một vị mà giảng sư Kinh Kim Cang đó, gọi là ngài Chu Kim Cang đó. Tức là ban đầu là giảng sư Kinh Kim Cang, cũng nổi tiếng đó. Rồi nhưng mà ông chưa có hiểu thiền, gọi là thiền tông đó. Cho nên nghe nói thiền tông là kiến tánh thành Phật thì ông không chấp nhận. Ông nói kinh nói là muốn thành Phật là phải tu hành trải qua ba vô số kiếp, tu những cái hạnh khổ, hạnh khó làm. Còn thiền tông mà nói gì mà ngay đây mà kiến tánh thành Phật thì đó là bọn ma, ta phải làm sao đi xuống phương Nam ta dẹp cho hết cái hang ổ của bọn ma này mới được. Cho nên ngài mới quải một cái bộ gọi là Thanh Long Sớ Sao, tức là bộ sớ giải về Kinh Kim Cang đó, rồi mang nó đi xuống phương Nam để mà dẹp cái đám ma này. Thì trên đường đi mà gặp bà già đó, bà già bán bánh đó. Như vậy mà gặp bà già bán bánh là câu chuyện, mà gặp bà già bán bánh bà mới hỏi là thầy mang cái gì mà nặng nề vậy đó. Ngài nói là Thanh Long Sớ Sao, tức là bộ sớ giải về Kinh Kim Cang. Thì bà mới hỏi vậy là thầy giảng Kinh Kim Cang à? Thì già này cũng có một câu hỏi xin hỏi thầy, nếu mà thầy trả lời được thì thôi là tôi cúng bánh là luôn cho thầy ăn điểm tâm. Còn nếu mà trả lời được là thôi mời thầy đi chỗ khác. Thì ngài thấy bà già bán bánh là có gì đâu, mình là giảng sư nổi tiếng còn bà già có thấm thía gì đâu, hỏi thì cứ hỏi. Cũng hơi kinh thường. Nhưng mà không ngờ bà già này là ở gần gọi là thiền thiền viện, tức là ở gần thiền sư Sùng Tính mà, không? Cho nên là bà già này không phải bà già thứ thường. À, cho nên bà hỏi câu đó, không là thầy nói là mua bánh điểm tâm, nhưng mà trong Kim Cang á thì nói rằng tâm quá khứ không thể được, tâm vị lai không thể được, rồi tâm hiện tại cũng không thể được, tức là tâm ba thời đều không thể được hết. Vậy thì thầy điểm là điểm cái tâm nào đây? Nghĩa là tâm ba thời không có tâm nào thì mà thể được hết, thì điểm tâm nào? Thì đúng là ngài bí là không trả lời được. À, bởi vì học chữ nghĩa không à, lâu nay thì học chữ nghĩa không à, mà trong trong mà cách giải đó thì chưa giải đến cái chỗ này đó. Đó, cho nên lúc đó thì ngài mới thấy à, như vậy thì chắc là thiền tâm còn có gì nữa. Bà, tức là ngài mới hỏi thăm ở đây là có thiền sư rồi không đó, thì bà mới chỉ là gần đây có thiền sư Sùng Tính đó. À, thì lúc đó ngài mới xuống nước đó, không đó, đó mới đi đến để mà tìm thiền sư Sùng Tính, không đó. Thì câu chuyện mà ngài gặp thiền sư Sùng Tính ở thời gian rồi cái hôm đó là ở cũng hầu thầy tối, ngài Sùng Tính ngài mới bảo đi ra đó, ngài trở ra rồi đi vào, ngài mới thưa là ngoài trời tối đó, thì ngài Sùng Tính ngài mới đốt cái đèn gọi là cái đuốc đó, không xưa là cái đuốc đó, không đưa cho ngài, thì ngài Đức Sơn mới vừa đưa tay cầm thì ngài Sùng Tính ngài thổi tắt, thì ngài đó ngài đại ngộ. À, thì đây là cái ý nghĩa sâu chỗ này, là muốn nói chỗ này đó, tức là sao, nếu mà người thường á thì cứ chạy theo cái bên ngoài mà nắm bắt á thì sẽ thất vọng. Không, chạy đuổi theo bên ngoài, cái bên ngoài để nắm bắt thì sẽ thất vọng, bởi vì ngọn đèn đó thì nó cũng đâu có đứng dựng chỗ cho mình nắm bắt, phải không? Cái bên ngoài. À, cho nên mới cháy sáng đó nhưng mà sao nó liền trở thành tắt rồi. À, thì làm sao nắm bắt nó, không? Đó. Mà ở đây là phải tự sáng lên cái ngọn đèn ở trong chính mình, thì đó mới là chỗ chỉ của thiền sư. À, phải không? Còn ngọn đèn ngoài đó là mình không thể nắm bắt được, phải sáng lên ngọn đèn ngay ở trong chính mình đó. Đó. Tức là mình phải cần mở sáng cái trí tuệ nơi mình, không? Rồi nhìn tất cả trong ánh sáng trí tuệ đó thì hết lầm, hết điên đảo, không? Đó. Thì quý vị thấy không? Đó cũng là cái chỗ sâu xa để mà mình gọi là không có đuổi theo cái nắm bắt cái bên ngoài. À, trở về nơi chính mình. À, tức là ngọn đèn mà ở trong chính mình đó, ngọn đèn đó mới là ngọn đèn chân thật, mới nó mới sáng hoài, nó không tắt. Còn ngọn đèn bên ngoài nó có tắt. Ngọn đèn bên ngoài này nó có hai ý. Thấy không? Một ý là ngọn đèn vật chất bên ngoài đó thì tức là nó cũng theo chiều chuyển biến, nó sáng rồi nó tắt. Thứ hai là những cái điều mình học hỏi bên ngoài cũng vậy. Phải không? Học hỏi bên ngoài thì như vậy, nó cũng đang chuyển biến rồi sao? Nó cũng để nó cũng qua. Tức là mình học gì học thì cái đó mình vay mượn từ bên ngoài. Thế như học của thầy, của kinh điển, của Phật tổ thì học rồi thì sao? Thì nó cũng đang chuyển biến, nó qua thôi, chứ không có giữ lại trong mình. Mà mình phải làm sao để mình chuyển lại, để mình sáng trở lại nơi trí tuệ trong chính mình đó. Thì cái đó mới là không mất không tắt. Phải không? Đó. Đó thì cái đó là lẽ thật, cho nên thấy được lẽ thật đó thì mình không có quá nghĩa là nắm bắt ha, bên ngoài để mình soi trở lại nơi chính mình ha. Thì đó là con đường chánh giác để trở về gốc ha. Còn ngược lại đó là đi theo ngọn. À, phải không? À, mà đi đúng con đường vậy đó rồi ha, thì bảo đảm là mình nghĩa là cứ luôn tiến, không còn thối chuyển ha, không còn sợ phải lạc. À, cho nên hiểu kỹ vậy đó thì thấy rõ những con đường đi của mình, cho là mình đi cho đúng đắn. Cái điểm thứ ba là muốn nhắc ra tất cả đó là mình phải khéo biết tùy duyên, bởi vì không có gì để nắm bắt mà, cho nên phải khéo biết sống cho tùy duyên. Đó. Nghĩa là đã biết rõ tất cả thế gian đều là đang chuyển biến để trở thành, tức là không có cái gì đứng dừng một chỗ để cho mình nắm bắt hết. Không, tức là không thể cố chấp, không bám vào vậy, để rồi trái với cái lẽ thật của nó thì tức là khổ đau. Cho nên mình phải khéo biết tùy duyên. Nghĩa là sao? Tùy duyên đây không phải là gặp ăn ăn, gặp ngủ ngủ, không phải tùy duyên kiểu đó. Không? Cho nên lâu nay có nhiều có nhiều người học Phật là cũng nghĩa là lợi dụng cái nghĩa tùy duyên á, gọi là lợi dụng đó, không? Không, cứ nghe nói tùy duyên là có gì cái mình lỡ mà buông lung chút không thì cũng không ở tùy duyên mà. Phải không? Đó là lợi dụng cái nghĩa tùy duyên chứ không phải thật, phải không? Đó. Ở đây phải hiểu đúng cái nghĩa tùy duyên. Tức là sao? Nghĩa là ở đây mình cũng thuận theo cái sự vô thường để mà sống, nhưng mà không để mất ánh sáng trí tuệ nơi mình. Phải không? Thuận theo cái chiều vô thường đó mình sống. Bởi mình sống trong thế gian này thì cũng phải thuận theo đó mà sống, nhưng mà không để mất ánh sáng trí tuệ nơi mình. Đó mới gọi là tùy duyên, chứ không phải là tùy duyên mà để mất mình. Phải không? Gặp ăn ăn, gặp ngủ ngủ. Đó. Nghĩa là sao? Mình biết nắm nhưng cũng biết buông. Đó, đó là mới là tùy duyên. Còn mình cứ nắm mà không biết buông là không biết tùy duyên. Hoặc là cứ buông mà không biết nắm thì cũng không phải tùy duyên. Phải không? Cứ một bề buông mà có lúc cần nắm cũng phải nắm. Phải không? Đó, thì chơi dây cũng không biết tùy duyên. Đó, cho nên đây gọi là biết nắm nhưng cũng biết buông, chứ không cố chấp. Đó là tùy duyên đó. Nhưng mà cái đó là cái khó đó. Như cái thân hiện hiện của mình đây, phải không? Thân hiện có của mình đây thì bây giờ mình cũng phải tạm nắm lấy nó. Phải không? Thì cũng phải tạm nắm lấy nó để mà tu hành chứ. Chứ còn mà nghe nói là nó vô thường, nó chuyển biến không phải tay hết, thì buông nó đi thì lấy gì tu, phải không? Mình chưa có giải thoát hết mà. Đó. Cho nên bây giờ cũng phải nắm lấy nó. Đó. Nhưng mà là tạm nắm. Phải không? Đó. Tức là tuy nắm nhưng mà vẫn biết là nó luôn chuyển biến để trở thành. Phải không? Đó. Tuy là đang nắm đó nhưng mà vẫn biết là nó vẫn đang là chuyển biến để trở thành. Cho nên tuy nắm mà vẫn sẵn sàng buông. Phải không? Đó là cái gọi là cái gọi là cái bí mật để tu hành đó. Tức là then chốt để tu hành đó, tức là tuy nắm nhưng mà vẫn sẵn sàng buông đó. Do đó mà khi mà nó trở thành hết nắm được, không thể nắm được thì sao? Thì liền buông. Phải không? Tức là nó hết nắm được, không thể nắm được rồi thì liền buông nhẹ nhàng, không phải cứ nắm mãi để thành khổ. Đâu, quý vị thấy không? Đó là yếu chỉ để mà tu để sống cho giới, thì đó là yếu chỉ để mà giải thoát khổ đau đó. Còn người ta sẽ dĩ khổ là cứ nắm hoài, nắm hoài tới chỗ hết thể nắm rồi mà cũng cứ nắm đó, thì khổ thôi, phải không? Đó. Còn bây giờ là mình biết rõ lẽ thật nó vậy rồi, thì bây giờ bởi vì đang còn mượn nó để mà sống, để mà tu, cho nên cũng phải nắm. Nhưng mà rồi nắm gọi là nắm nhẹ nhẹ đó. Phải không? Nắm thì nắm nhưng mà sẵn sàng buông. Cho nên là đến lúc mà không thể nắm được rồi buông nhẹ nhàng. Đó. Phải không? Đó. Hiểu vậy đó thì mình thấy được cái đường đi của mình. Rồi các pháp cũng vậy. Khi cần thấy thì mình cũng thấy. Thấy không? Chứ đâu phải đâu thừa nó không phải, nó không thật hết, nó là trói buộc rồi đó thì tôi không cho thấy hết, phải không? Tức là khi cần thấy cũng thấy, rồi khi cần nghe cũng nghe, phải không? Chứ không phải bịt tai bịt mắt lại không cho thấy không nghe gì hết. Nhưng rồi sao? Cũng rồi buông. Tức là cần thấy thì cũng thấy, cần nghe cũng nghe, nhưng mà rồi cũng buông, chứ không nắm bắt để trở thành vướng mắc, thành che mờ trí tuệ sáng suốt này mình. Đó là cái khéo. Phải không? Bởi vì các ngài, các tổ, rồi các thiền sư ta cũng vậy, thì thấy rồi cũng thấy, nghe chứ đâu phải không cho thấy, không cho nghe. Phải không? Nhưng mà đó, thấy, nghe, nhưng mà rồi cũng buông, chứ không có nắm bắt, để thành vướng mắc là che mờ cái trí tuệ chính mình. Thì đó là cái chỗ khéo sống của mình. Phải không? Đó, gọi là tự duyên là như vậy đó. Cho nên như là thiền sư Nhâm Đầu Ngài Nhâm Đầu toàn phát đó. Ngài gặp cái lúc gọi là cái thời mà vua Đường sa thải Tăng Ni đó, tức là thời cũng thời gọi là thời pháp nạn đó, sa thải Tăng Ni. Cho nên rồi sư cũng mặc áo thế tục, mặc thế tục rồi cũng đội mão, đội mão thế tục. Rồi hôm đó Ngài mới đi đến trong cái viện của ông vị Ni, thì gặp lúc cái vị Ni sư trụ trì này á, đang thọ trai, thì sư mới đi thẳng vào trong nhà trù, tức là nhà bếp đó, và tự tìm cơm ăn. Đó. Thì khi đó lại có vị Ni cô, không biết có chuyện gì đó, cái đi đến cho bất ngờ gặp, mới đi báo cho cái vị Ni sư trụ trì. Thì vị Ni sư trụ trì này mới cầm cái gậy đi đến để xem có ai mà xông xáo rồi.